Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành nội dung chương trình và bế mạc.
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Thái Nguyên.
Huyện ủy Võ Nhai họp bàn điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đỉnh Cả và xây dựng quy hoạch đô thị mới La Hiền.
Đảm bảo mục tiêu của chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình có bài xuất khẩu Thái Nguyên những con số ấn tượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7 tháng 10. Tại hội nghị này, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự và tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của hội nghị. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án do Bộ Chính trị và Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Trung ương. Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của Trung ương. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu hội nghị đã đạt được về nội dung kinh tế xã hội năm 2021-2022, xây dựng chỉnh đốn đảng. Khẳng định hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết kết luận của Trung ương tại hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội và xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi đồng chí ủy viên Trung ương trên cương vị công tác của mình phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân cùng với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương. Ngày 7 tháng 10, Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Dự đại hội có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng 113 đại biểu đại diện cho gần 4.000 hội viên toàn tỉnh. Phóng viên Hà Linh đưa tin chi tiết.
Hiện nay toàn tỉnh có 159 tổ chức hội cơ sở ở 9 huyện thành thị. Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên luôn đoàn kết sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 của hội đã đề ra. Cụ thể, hội đã thường xuyên chăm lo chế độ chính sách đối với cựu thanh niên xung phong, vận động làm nhà tình nghĩa, xóa nhà rột nát 111 căn nhà cho hội viên nghèo với tổng đầu tư xây dựng hơn 3,2 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình vì đồng đội với câu lạc bộ cựu thanh niên xung phong giúp nhau sản xuất để cùng phát triển, giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo với tổng số tiền trên 22,6 tỷ đồng. Về công tác giáo dục truyền thống, hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn tổ chức 255 buổi nói chuyện truyền thống cho trên 8.300 lượt người tham dự. Tổ chức nhiều đoàn với hơn 6.400 lượt hội viên dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ ở các nghĩa trang địa phương và tại di tích quốc gia Đại đội Thanh niên xung phong 915. Đại hội cũng đã đề ra các chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới như phấn đấu 85% hội hoạt động khá và tốt, không có tổ chức hội yếu kém, 100% hội cựu thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát, 100% thanh niên xung phong khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ sản xuất kinh doanh, buôn bán, chăn nuôi có hiệu quả, duy trì tỷ lệ 95%, gia đình cựu thanh niên xung phong đạt chuẩn văn hóa, trên 85% cán bộ hội viên đạt gương sáng cựu thanh niên xung phong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu về những thành tích mà Hội cựu thanh niên xung phong các cấp cùng các hội viên đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy và làm tốt vai trò nhiệm vụ của tổ chức hội trong thời gian tới, đồng chí cũng đề nghị các cấp hội tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố và của địa phương. Đồng thời tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội, quan tâm giúp đỡ động viên các hội viên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Đại hội đã bầu 20 đồng chí tham gia ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.
Thành phố Thái Nguyên cần tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh về môi trường, an ninh trật tự, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để hướng tới sự hài lòng của người dân. Đây là yêu cầu của đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại địa bàn thành phố Thái Nguyên vào ngày 7 tháng 10. Trong năm 2021, thành phố Thái Nguyên triển khai 18 nội dung về công tác cải cách hành chính với việc tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tài chính công, hiện đại hóa hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Đoàn kiểm tra của tỉnh đã đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực cố gắng của thành phố Thái Nguyên khi đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, tại cuộc kiểm tra, nhiều vấn đề tồn tại hạn chế vướng mắc trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PAPI cũng đã được chỉ ra. Điển hình như vẫn còn một số vụ việc vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, môi trường, an ninh trật tự chưa được giải quyết dứt điểm. Tình trạng hồ sơ quá hạn ở cấp xã và quá tải tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn chưa được cải thiện. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra và khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục những khó khăn hạn chế tồn tại trong thời gian tới.
Chiều 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai đã tổ chức hội nghị họp bàn điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đình Cả và xây dựng quy hoạch đô thị mới La Hiền nhằm thực hiện mục tiêu đề ra tại chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Căn cứ theo giả soát của Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai, với các tiêu chí đô thị loại 4, thị trấn Đình Cả hiện đạt 2 trên 5 tiêu chí với số điểm quy đổi đạt 69,11 trên 75 điểm tối thiểu và cần khắc phục các tiêu chí chưa đạt về quy mô dân số, vị trí, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, hạ tầng, kiến trúc. Đối với xã La Hiền, so với tiêu chí đô thị loại 5 hiện mới đạt 2 trên 4 tiêu chuẩn. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất một số phương án điều chỉnh quy hoạch thị trấn Đình Cả và xây dựng quy hoạch đô thị mới La Hiền với nhiều nội dung cụ thể như mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số thị trấn Đình Cả, đầu tư hạ tầng hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai sẽ hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Sáng nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tập huấn về sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình, hướng dẫn thực hiện các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số dành cho cán bộ triển khai dự án tại các cấp. Dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Thái Nguyên được triển khai trong giai đoạn từ 2016 tới 2022 với 3 hợp phần gồm cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực truyền thông, giám sát đánh giá. Dự án được triển khai dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới tại 21 tỉnh có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó có Thái Nguyên. Việc thực hiện thành công dự án đảm bảo mục tiêu toàn dân tiếp cận điều kiện vệ sinh cơ bản hộ gia đình tới năm 2025. Dự án tập trung cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường và duy trì tiếp cận dịch vụ vệ sinh, cấp nước nông thôn, từ đó góp phần xây dựng thói quen vệ sinh an toàn, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, đảm bảo sức khỏe của cộng đồng dân cư, nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực nông thôn, đặc biệt là người dân vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn. Thưa quý thính giả, hiện nay huyện Phú Lương đang khẩn trương thi công cải tạo khu cách ly tập trung mới để tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cũng như hướng tới việc hoàn trả khu nhà ở tại trường nội trú của huyện hiện đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Việc hoàn thành khu cách ly tập trung mới không chỉ đáp ứng công tác phòng chống dịch trên địa bàn mà còn góp phần giúp ngành giáo dục địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, phản ánh của phóng viên Triệu Thuần.
Em Đỗ Hương Giang, dân tộc Tày ở xã Động Đạt mới được tuyển sinh vào lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Phú Lương. Tuy nhiên hiện nay em vẫn đang học nhờ ở trường trung học cơ sở thị trấn Đu mà chưa nhập trường do khu nhà ở nội trú vẫn đang được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung của huyện Phú Lương. Ngoài em Giang, 400 học sinh các khối lớp khác của trường nội trú cũng đang học tập trực tiếp tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú. Dù vậy, việc học tập và sinh hoạt của các học sinh này vẫn ổn định do đã có chuẩn bị giữa gia đình nhà trường và các địa phương. Em Đỗ Hương Giang chia sẻ.
Ở lớp 6 mình được học 2 trường và học kỳ đầu tiên được học ở với tất cả các bạn cũ, và học kỳ thứ 2 thì con đã quen với môi trường cấp 2 rồi, con lại được chuyển sang một trường mới để con có thể phát triển hơn.
Bà Đỗ Thị Thu Hường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Phú Lương cho biết công tác giảng dạy.
Chúng tôi cũng đã tham mưu với phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Lương để xây dựng được các phương án học tập cho các em học sinh đảm bảo phù hợp, và 100% các em học sinh đều được học tập trực tiếp tại các trường trên địa bàn mà nơi các em đang cư trú.
Đầu tháng 9 năm 2021, huyện Phú Lương đã triển khai cải tạo khu trụ sở cũ của trung tâm dạy nghề huyện phía sau chợ Đu thành khu cách ly mới nhằm tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và sớm hoàn trả cơ sở vật chất cho trường nội trú. Về tiến độ thực hiện khu cách ly mới, ông Hoàng Thế Tiến, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Lương cho biết.
Ban quản lý dự án là đơn vị được giao cho thực hiện cái nội dung là cải tạo khu trung tâm dạy nghề cũ thành khu cách ly tập trung, thì chúng tôi là tập trung hết sức là nhân lực, vật lực cùng con người, yêu cầu các đơn vị thi công là tập trung tối đa nhân lực, kể cả làm bù giờ, làm vào ban đêm, bổ sung thêm nhân lực, và dự kiến là đến thời điểm cuối tháng 10 là chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thiện và bàn giao cho trung tâm chỉ huy, thì sau này sẽ đáp ứng cho khoảng từ 220 người đến 230 người cho khu cách ly này và ngăn cách độc lập đặc biệt với các khu dân cư bên ngoài.
Xác định thời điểm hiện nay là khoảng thời gian vàng để học sinh được học trực tiếp, tạo điều kiện cho trường nội trú thực hiện được trọn vẹn nhiệm vụ năm học mới, nên việc di rời khu cách ly đến địa điểm mới đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định của Bộ Y tế là phương án phù hợp trong tình hình mới. Đồng thời, huyện Phú Lương cũng cần đặc biệt chú ý chuẩn bị các phương án vệ sinh, khử khuẩn và hoàn trả đúng hiện trạng cơ sở vật chất trường nội trú, đảm bảo mọi điều kiện an toàn nhất cho học sinh và giáo viên khi trở lại trường học.
Thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Năm 2021, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,3%, với giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 840.000 tỷ đồng. Trong đó, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt gần 36.000 tỷ đồng, công nghiệp trung ương đạt trên 24.000 tỷ đồng, còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến hết quý 3, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 4,93% so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu của năm đã đề ra, trong quý 4, giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh cần đạt trên 230.000 tỷ đồng. Các doanh nghiệp của tỉnh đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới. Các cấp, các ngành của tỉnh cũng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 giảm 0,46% so với tháng trước và bình quân 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 0,83% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,12% của năm 2020. Có nhiều yếu tố tác động đến chỉ số CPI 9 tháng qua, trước hết là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng cũng như nhu cầu sử dụng một số loại hàng hóa dịch vụ. Cùng với đó, nhà nước điều chỉnh tăng giá xăng dầu, ga theo giá nhiên liệu thế giới. Giá học phí năm học 2020-2021 tăng theo lộ trình của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng lương thực thực phẩm và mặt hàng đồ dùng trang thiết bị gia đình, các mặt hàng nhóm văn hóa giải trí, du lịch có xu hướng giảm. Các nhóm có chỉ số giá tăng cao tác động đến mức tăng CPI bình quân 9 tháng năm 2021 gồm nhóm giao thông tăng 8%, nhóm giáo dục tăng 5,06%, nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,22%, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,98%, nhóm may mặc, mũ nón và giày dép và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,02%. Các nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giảm so với bình quân cùng kỳ từ 0,4 đến 2,05%. Theo thứ tự từ thấp đến cao gồm nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm bưu chính viễn thông, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định trùng tu, tôn tạo 4 di tích lịch sử đã bị xuống cấp của huyện Phú Bình với tổng mức đầu tư trên 8,4 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa, bao gồm các di tích chùa Làng Ca, xã Kha Sơn, đình Tiên La, xã Tân Hòa, chùa Lũ Yên, xã Đảo Xá, chùa Thượng Đình, xã Thượng Đình. Trong đó thì chùa Làng Ca, di tích lịch sử cấp quốc gia có mức đầu tư tôn tạo là 2,4 tỷ đồng, diện tích xây dựng là 164 m². 3 công trình còn lại thuộc di tích lịch sử cấp tỉnh có mức đầu tư là 1,8 đến 1,9 tỷ đồng trên một công trình. Các đình chùa trên đều được tu bổ sau khi hạ giải toàn bộ công trình.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, hiện nay huyện Định Hóa có trên 13.000 người cao tuổi, chiếm 13% dân số của huyện. Trong đó người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên là 2.000 người. Những năm qua, các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể địa phương trên địa bàn huyện Định Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo sức khỏe cho người cao tuổi. Từ đó giúp người cao tuổi sống khỏe, luôn là chỗ dựa tinh thần động viên con cháu xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên Trương Hiếu.
Ông Hoàng Văn Luận, 78 tuổi ở xóm Khâu Diều, xã Định Biên, mặc dù sức khỏe bình thường nhưng nhiều năm nay ông thường xuyên được các y bác sĩ của trạm y tế đến khám sức khỏe định kỳ. Ngoài việc khám định kỳ, ông Luận còn được các y bác sĩ của trạm tư vấn về chăm sóc sức khỏe, cách phòng bệnh lúc giao mùa để nâng cao sức khỏe cho bản thân. Ông Hoàng Văn Luận chia sẻ.
Đối với ngành y tế của xã cũng như của huyện ở cái khu Định Hóa này thì phải nói là rất là chú đáo. Đó, chăm sóc cho các cụ, các hỗ trợ thân nhân, các đồng chí hoạt động trong kháng chiến của chúng tôi trong Mỹ cứu nước thì được thăm khám thường xuyên và sức khỏe tương đối đảm bảo ổn định.
Về công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương, bác sĩ Lê Thị Cảnh, trạm trưởng trạm y tế xã Định Biên, huyện Định Hóa cho biết.
Từ những cái đối tượng mà từ 80 tuổi trở lên là chúng tôi sẽ tổ chức khám định kỳ mỗi năm một lần. Những trường hợp mà không các cụ mà không đi được ấy thì là chúng tôi sẽ đến tận nhà để khám.
Thời gian vừa qua, 23 xã thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa đã tích cực triển khai công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi. Hàng năm, trung tâm y tế đều chỉ đạo các trạm y tế xã thị trấn tham mưu với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn người thân chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong gia đình. 100% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Ông Trần Minh Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Định Hóa cho biết phương hướng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong thời gian tới.
Tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo trạm y tế xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và chăm sóc khỏe người cao tuổi. Và đặc biệt là trong cái dịp ngày người cao tuổi thế giới, chúng tôi tổ chức tuyên truyền vận động trên các thông tin đại chúng để làm sao làm tốt hơn nữa về công tác chăm sóc khỏe cho người cao tuổi.
Với sự vào cuộc của toàn xã hội, sức khỏe của người cao tuổi sẽ ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe tuổi thọ của người dân trên địa bàn huyện.
Tiếp tục chương trình thời sự, thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, huyện Võ Nhai đã triển khai tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2021 cho đàn vật nuôi trên địa bàn từ ngày 10 tháng 9. Đến nay toàn huyện đã thực hiện đạt 85% kế hoạch và dự kiến sẽ hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 10 tháng 10 năm 2021. Trong đợt này, huyện thực hiện tiêm trên 2.000 liều vaccine lở mồm long móng, 1,3.000 liều vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, 2,5.000 liều vaccine phòng bệnh tụ huyết trùng ở châu bò, 3,25.000 liều vaccine phòng bệnh tả, gần 2,9.000 liều vaccine phòng bệnh tụ dấu, 24,4.000 liều vaccine phòng bệnh cúm gia cầm, 3,2.000 liều vaccine phòng bệnh dại. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện cũng đã cấp 120 kg Vibazone và 800 lít hóa chất cho các xã thị trấn để khử trùng tiêu độc. Huyện Võ Nhai hiện có trên 4,7 nghìn con trâu, gần 3,7 nghìn con bò, hơn 20 nghìn con lợn và trên 665 nghìn con gia cầm.
Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng chè búp tươi toàn huyện Định Hóa ước đạt 23.600 tấn, tăng 600 tấn so với cùng kỳ, bằng 83% kế hoạch năm. Để có được kết quả này là nhờ các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thường xuyên đôn đốc hướng dẫn người dân thâm canh theo đúng kỹ thuật, quan tâm tạo điều kiện cho các làng nghề chè, các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2021, huyện Định Hóa có kế hoạch trồng mới, trồng lại gần 80 ha chè, giảm 81 ha so với năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ trồng mới và trồng thay thế hàng năm, hỗ trợ 100% giống đối với hộ nghèo, cận nghèo, 50% đối với các hộ có nhu cầu. tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật theo quy trình Việt Gáp sản xuất chè hữu cơ. Được biết, huyện Định Hóa hiện có trên 2.600 ha chè, trong đó thì có trên 2.340 ha chè kinh doanh. Cây chè được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của huyện để tăng nguồn thu nhập, tạo việc làm cho người dân.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường huyện Đại Từ đã kiểm tra 128 trường hợp, trong đó phát hiện xử lý 109 vụ vi phạm quy định trong hoạt động thương mại, giảm 23 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 380 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, vi phạm về giá, quy định ghi nhãn hàng hóa, vi phạm an toàn thực phẩm. Từ nay cho đến cuối năm, thị trường được dự báo sẽ tiềm ẩn những diễn biến phức tạp khó lường. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bám sát thị trường, kịp thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm.
Thưa quý khán giả, với việc kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục ghi những dấu ấn quan trọng trên bản đồ phát triển của cả nước. Rất nhiều chỉ số thăng hạng và những con số ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được ghi nhận trong 9 tháng vừa qua. Với giá trị xuất khẩu đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lọt top các địa phương có giá trị xuất khẩu cao của cả nước. Kết quả này cho thấy sức bền và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, với nhiều hoạt động sâu sắc tới nền kinh tế. Mục câu chuyện hôm nay, phóng viên Hoài Thu có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Vài năm trở lại đây, xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên đã vượt qua nhiều địa phương lớn để xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của cả nước. Nếu như năm 2004, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên chỉ đạt trên 29 triệu đô la Mỹ, thì đến năm 2018 đã đạt trên 25 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng trưởng giai đoạn 2004-2008 đạt 37,6%. Giai đoạn 2009-2013 đạt 15,4% và giai đoạn 2014-2018 đạt 152,3% một năm. Tính chung giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2018, giá trị xuất khẩu của tỉnh tăng gấp 857 lần. Đặc biệt năm 2018, Thái Nguyên là tỉnh đứng đầu vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ và đứng thứ tư cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đóng góp 10,2% vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Bước sang năm 2021, với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song Thái Nguyên vẫn lọt top các địa phương có giá trị xuất khẩu cao trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Tỉnh thì rất là mừng trong cái giai đoạn vừa qua, đặc biệt là 7 tháng đầu năm, thì cái xuất khẩu của chúng ta đứng đầu khu vực miền Bắc. So với cả toàn quốc thì Thái Nguyên đứng thứ 3, vượt lên trên cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ sau Bình Dương và Đồng Nai.
Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên đánh giá về giá trị xuất khẩu của tỉnh.
So sánh đánh giá với trước cái thời kỳ đại dịch COVID-19 xảy ra thì giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên chúng ta cũng xem nhau. Tầm này của năm 2019, tổng giá trị xuất khẩu chúng ta cũng đạt khoảng độ 21 tỷ USD và đến thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng đạt khoảng 21,31 tỷ. Do đó có thể đánh giá là trong cái tình hình đại dịch, dịch bệnh nhưng giá trị xuất khẩu chúng ta vẫn đang giữ vững và đang ổn định, tiếp tục có đà phát triển.
Với sự cải thiện đáng kể về môi trường đầu tư, phát triển kinh doanh, Thái Nguyên đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI. Việc một số doanh nghiệp FDI đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng cho việc gia tăng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Ông Chen Bao Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Năng lượng China Solar cho biết hướng đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.
Dự án nhà máy của chúng tôi tại Thái Nguyên có tổng vốn đầu tư 220 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 4. Hiện tại thị trường xuất khẩu mặt hàng của công ty là Bắc Mỹ. Sắp tới sẽ mở rộng thị trường sang châu Âu và Trung Quốc. 3 tháng cuối năm 2021, chúng tôi dự ước giá trị sản xuất ước đạt 300 triệu đô la Mỹ.
Bên cạnh khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, thì sự đóng góp của khu vực kinh tế trung ương đóng trên địa bàn và khu vực kinh tế địa phương đối với xuất khẩu cũng rất quan trọng. Giá trị xuất khẩu do địa phương quản lý trong 9 tháng vừa qua đạt gần 443 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ và bằng 84,3% kế hoạch. Thời gian tới, giá trị xuất khẩu của các khu vực kinh tế này sẽ ngày càng gia tăng bởi sự chủ động trong sản xuất của các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di, và ông Lê Thành Thực, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng cho biết về hướng phát triển của công ty.
Đón nhận cái hiệp định thương mại là FTA cũng như là CPTPP thì ngoài cái việc là khai thác cái nguồn nguyên liệu ở trong nước, hiện nay TNG đã sản xuất cái bông. Thì cái bông này thì không những góp phần vào cái làm nội địa hóa cái sản phẩm của TNG mà còn cả đóng góp cho các cái đơn vị khác nữa.
Hiện tại thì Thái Hưng đã tham gia đến trên 20 nước cho cái hoạt động quan hệ xuất nhập khẩu. Và xuất khẩu thì Thái Hưng đang tập trung vào cho các nước trong khối ASEAN là chính. Đây là cũng là cái thị trường mà Việt Nam xuất khẩu chính hiện nay.
Còn ông Võ Tiến Dũng, giám đốc đối ngoại cộng đồng môi trường công ty cổ phần Masan Hightech Material cho biết.
Chúng tôi đã chuyển cái tầm nhìn của công ty, cái chiến lược của công ty từ một công ty sản xuất sang một công ty cung cấp các giải pháp cho khách hàng. Từ đó là cái cốt lõi nhất. Chúng tôi phải tìm kiếm những cái khách hàng cần để cung cấp cho họ. Và cái sản phẩm chúng tôi không phải là họ có thể mua ở đâu cũng được, mà chúng tôi sẽ trở thành những cái sản phẩm là độc quyền, những sản phẩm đi sâu thẳng vào những cái lĩnh vực khoa công nghệ mà thế giới đang cần.
Với giá trị xuất khẩu gần 20,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,3% so với cùng kỳ, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã chiếm khoảng 98% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh Thái Nguyên trong 9 tháng vừa qua. Khoảng 10 năm trở lại đây và trong thời gian tới, xuất khẩu khu vực FDI vẫn sẽ luôn là thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết về tiềm năng phát triển của tỉnh, góp phần tăng giá trị xuất khẩu của tỉnh.
Chúng ta đang vẫn thiên về cái mặt hàng linh kiện điện tử của cái khối doanh nghiệp FDI. Chúng ta đang chiếm khoảng gần 80% cái giá trị của cái khối này. Hiện nay thì tỉnh chúng ta cũng đang thu hút được nhiều cái nhà đầu tư nước ngoài và đã bắt đầu vào hoạt động sản xuất từ mùng 1 tháng 10. Sắp tới thì khi có sản phẩm ra thì đây là những cái lợi thế để tiếp tục tăng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Với việc đạt 75,7% kế hoạch xuất khẩu cả năm khi kết thúc 9 tháng, Thái Nguyên hoàn toàn có thể hiện thực hóa mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 28 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục có những đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.
Mời quý thính giả nghe thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chúng tôi xin điểm lại những nội dung đáng chú ý đã phát trong chương trình. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành nội dung, chương trình và bế mạc. Khai mạc Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Thái Nguyên. Năm 2021, Thái Nguyên phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7,3%, với giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 840.000 tỷ đồng.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng Duy Hưng, những người thực hiện biên tập Thu Thảo, các phát thanh viên Lê Thủy Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.